ở đây khi mà chơi như vậy rồi á, thì hôm sau thì ngài Ngũ Tổ mới đến cái chỗ ngài Giả Gạo đó, mới gặp riêng ngài. Thì lúc đó mới thấy ngài lưng đeo đá Giả Gạo, ngài mới bảo người cầu đạo mà phải như thế ư? Tức là người cầu đạo phải quên thân nhọc nhằn như thế ư? Đó, đây là một thêm một lần nữa để nhấn mạnh cho mình thấy rõ cái tinh thần cầu đạo của người xưa. Nghĩa là dám quên thân quên mình để mà vì đạo á, thì như vậy học đạo nó mới dễ thấm, dễ tiến. Còn mà quá quan trọng cái thân này, hay nói cho nó thẳng hơn á, quá quan trọng cái ngã này, rồi mình cứ phanh kín cái ngã này á, thì nghĩa là nó cách đạo xa. Quá quan trọng nó thì tất nhiên là khó ai đụng tới nó được. Và như vậy thì nghĩa là cứ lo bảo vệ nó không á, thì cứ bị nó che hết. Cho nên rồi càng mà nặng về cái ngã này thì nó càng ngã mặn nhiều, càng kiêu mặn nhiều thì nó càng xa với đạo lý, không hợp với đạo lý. Mà muốn hợp đạo lý là phải càng thấp mình chừng nào càng tốt chừng nấy, thấp mình chừng nào càng tốt chừng nấy thôi. Thì như vậy đây ngài nhắc như vậy rồi á, thì ngài mới hỏi thêm, như vậy thì gạo đã trắng chưa? Trắng chưa tất nhiên là mới nói rằng như vậy thì tâm của ông đã có thường thục chưa đó. Thì ngài mới nói gạo trắng đã lâu nhưng mà còn thiếu cái sàn thôi, tất nhiên là còn thiếu cái sự ấn chứng thôi, chứ ngài đã thấu rõ rồi nhưng mà còn thiếu cái ấn chứng thôi. Thì tổ mới lấy gậy gõ vào cối ba cái rồi đi. Thì chỗ này mình thấy nó giống cũng như là chuyện Tài Thiên. Không biết thì Tài Thiên có bắt trước trong này không, cũng là gõ ba cái, người ta là canh ba đó. Thì ngài hiểu, ngài canh ba, ngài vào thất. Thì tổ mới lấy ca sa che khắp hết, không cho ai biết đó, để mà ngài giảng kinh Kim Cang cho lục tổ nghe. Thì đến câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, thì lục tổ ngài liền đại ngộ. Đại ngộ mới rõ ràng thấy suốt các cái pháp nó không có lìa tự tánh, tức là nơi tự tánh mình đầy đủ tất cả. Cho nên ngài mới nói lên mà năm cái câu đâu ngờ đó, tức là đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sinh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không lay động, đâu ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Năm cái đâu ngờ Thì như vậy chỗ này vừa nghe tới câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm thì ngài liền đại ngộ. Mình bây giờ đọc tới đây không biết mấy lần mà tại sao không đại ngộ, là cái lý do là tại sao? Bởi vì tâm mình nó chưa có thuần, chưa có chín mùi, cho nên là phải luôn luôn huân tập cho cái tâm mình nó thuần thục, nó chín mùi, tức là nó miên mật, nó không có xen hở á. Thì rồi đến một cái đọc kinh hoặc là một cái duyên nào đó nó chợt nó gọi là nó khế hợp, nó đúng lúc thì nó liền phát khởi. Cho nên còn cái tâm mình nó còn nhiều cái kẽ hở, không? Tức là kẽ hở cho những cái tâm niệm khác nó xen đó. Cho nên rồi đọc kinh hay là nghe giảng, nhưng mà trong khi đọc kinh nghe giảng đó, tâm mình nó cũng không phải hoàn toàn ở cái đọc kinh nghe giảng, mà nó còn ở chỗ khác nữa. Cho nên có khi nghe tới cái câu này, thấy không? Nhưng mà cái lỗ tai ở nghe cái câu này, nhưng mà mình thì ở chỗ khác rồi, cho nên là không có đại ngộ được. Còn nếu thì nghe câu này mà toàn thể mình ở ngay câu này thì chắc là đại ngộ dễ dàng, nghĩa là nó đúng ngay hoàn toàn ngay cái đúng mức này thôi. Toàn thể ở ngay chỗ đó chứ không có gì khác hết, thì nó hiện tiền rõ ràng đó thôi. Còn bởi vì nó còn có đi cái chỗ khác, cho nên nó còn có kẻ hở cho nó chạy lọt. Vì có kẻ hở chạy lọt cho nên nó không đại ngộ được. Và thêm như vậy cho mình thấy thêm cái ý nữa. Như vậy thì ngài cái lần đầu mà ngài đã nghe lúc mà bán củi đó, bán củi nghe người khách mà đọc kinh Kim Cang, ngài cũng đã tỉnh rồi. Rồi làm bài kệ xưa nay không một vật đó cũng đã hay rồi, nhưng mà lại tới đây mới là đại ngộ. Thì như vậy mới thấy rõ trong cái tu hành này đó, không phải là sáng lần cái là xong, nó phải nhiều lần, nhiều lần thì nó mới thật sự sáng tỏa, nó vững vàng. Chứ còn mới sáng được chút, mới tỉnh được phần á, rồi cái mình tự mãn, rồi cái là lo nói không đó, mà không có bảo nhậm để cho nó được miên mật liên tục, thì có khi nó cũng bị lờn đi. Còn phải khéo, nó mỗi ngày mà phải bảo nhậm cho nó liên tục, nó miên mật, thì mỗi ngày là cần đi sâu hơn, sâu hơn thì cái tỏa ngộ nó mới rõ ràng, nó vững vàng hơn. Chứ có, bởi vì cái câu mà thường mà chư tổ cũng thường nhắc mình đó, nghĩa là đốn ngộ thì tuy đồng Phật nhưng mà nhiều đời tập khí sâu mới thấy, cái thấy tuy nó đồng đó nhưng mà cái tập khí còn nhiều, vì vậy cho nên rồi không khéo thì nó cũng bị che, bị nó bị lấp đó. Vậy cho nên là phải luôn luôn, có khi là mình sống cả đời chưa chắc gì xong nữa, thì như vậy đâu có tự mãn được. Hiểu như vậy đó thì mình luôn luôn thôi. Nhưng mà có một điều là khi mà đã sáng được cái lý thật này rồi thì tu hành nó nhẹ nhàng và nó không còn phải nghi ngờ gì nữa, thì đi công phu nó rất là sung sướng thoải mái. Thì cái đó là cái thực tế là như vậy. Thì rồi cái Ngũ Tổ nghe như vậy thì ngài biết là Lục Tổ đã ngộ được bản tánh rồi, cho nên ngài mới bảo đó, nghĩa là chẳng biết bản tâm thì học đạo học pháp vô ích. Thì đây cũng là thêm một điểm nhắc cho mình nữa, không biết bản tâm thì học pháp vô ích. Thì như vậy ở trong đây mình học pháp có ích không? Thì như vậy để cho mình thấy rõ, học mọi thứ, mọi pháp gì cũng phải nhắm thẳng vào để mà cho sáng tỏ cái bản tâm của mình, cái đó mới là cái chính. Còn nếu không á, cứ chạy theo trên cái danh từ, trên cái chữ nghĩa, thì dù cho mình học được nhiều, hiểu được nhiều, thì cũng chỉ là cái vay mượn thôi, phải không? Học hiểu được cho nhiều, cho rộng, thì cái đó là những cái thứ mà mình vay mượn của trong sách vở, kinh điển, của trong các thầy dạy thôi. Còn chính cái bản tâm chân thật này mới là cái của mình, ngay thật mình. Và cái này mới là cái mà nó có thể giúp mình vượt qua được sanh tử, làm chủ được sanh tử. Còn cái học kia mà không thấu được ở chỗ này thì cũng không có thắng được sanh tử. Có khi học nhiều, hiểu nhiều rồi thì nó lại sanh bệnh nữa. Học nhiều, hiểu nhiều thì thấy rằng mình là thông minh, là học rộng, thì cái ngã mạn nó thêm, hoặc là kiêu mạn nó thêm. Kiêu mạn nó thêm thì tất nhiên là nhiều khi là tạo thành những cái nghiệp xấu nữa. Cho nên là phải hiểu được cái chỗ căn bản này thì học đạo nó mới chín chắn, và nó mới có cái chỗ mà hướng đến rõ ràng, và nó không có lầm theo trên cái chạy theo kiểu bên ngoài. Chứ còn nhiều khi đó không hiểu chỗ này thì thấy nhiều khi người ta học nhiều, học rộng, được cái danh vị này, danh vị kia thì mình cũng dễ bị lay động lắm. Nhất là mình nhiều khi ở trong cái thiền viện, phải không? Ở thiền viện là cứ bị nhốt ở trong nội viện không à, rồi cứ nhiều khi là nghĩ rằng mình vào trong chỗ này rồi thì chắc là chôn vùi cuộc đời, phải không? Chôn vùi cuộc đời, không có danh vọng gì hết, rồi cũng không có hiểu biết nhiều, hiểu rộng gì hết như người ta. Mà chính khi mà có tâm niệm đó là sao? Là mình thấy cái ngã của mình nó nổi lên rồi, tức là còn cái tâm cầu danh, trục lợi, theo lợi. Chứ còn nếu mà quyết tâm mà vì đạo thì ba chuyện đó có đáng gì đâu, cũng là cái chuyện là bên ngoài thôi, không có đáng gì. Chính là sáng được cái này mới là cái chính. Mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ được cái ý căn bản của cái việc tu hành của mình. Thì Ngũ Tổ nói đó rồi mới nhắc, nhấn mạnh lại, nếu mà nhận biết bản tâm mình, thấy thấy được bản tánh mình á, thì đó tức gọi là trưởng phu, là thầy của trời người, là Phật. Tất nhiên là bởi vì Phật thì cũng từ cái chỗ này mà thành, thấy không? Cho nên thấu được chỗ này, tất nhiên đó chính là cái chỗ đó, là cái chỗ căn bản, cái chỗ nhân địa mà để thành Phật, thấy không? Thì như vậy là cái canh ba này ngài đã được nhận pháp, không ai biết, tổ truyền y giáo, truyền cái pháp đúng giáo cho ngài và y bác rồi, thì mới bảo ngươi là tổ đời thứ sáu, phải khéo giữ gìn dòng độ chúng sanh, không để cho động dứt. Thì Ngũ Tổ mới nói cái bài kệ, bài kệ tức là hữu tình đến, tức là có tình thì đến gieo giống. Hữu tình đây không phải chỉ cho chúng sanh, mà hữu tình đây tức là có tình, tức là có cái căn cơ, có cái chủng tử mà khế hợp, không? Thì mình đến gieo giống, tức là tạo phương tiện để gặp cái người mà có căn cơ, có chủng tử khế hợp với cái pháp đúng giáo này á, không? Thì đến gieo giống, tạo phương tiện để cho họ phát khởi,